an toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, gần 60 tuổi nhưng đã có hơn 50 năm gắn bó với cây chè. Ông Nguyễn Văn Đoàn, nghệ nhân trồng chè ở xóm Khuôn 2, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, luôn đau đáu làm sao để những sản phẩm nông sản hoàn toàn tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Cũng bởi lẽ đó mà ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, sáng tạo và tìm chỗ đứng cho sản phẩm chè hữu cơ.
Sáng sớm tinh mơ mà vườn chè của gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn đã nhộn nhịp người thu hái. Trong không gian phủ dày màu xanh của chè, ông Đoàn ngắt nhanh một búp chè cho vào miệng rồi vui vẻ nói với phóng viên. Đây là vườn chè hữu cơ, hoàn toàn sạch 100%, đảm bảo đầy đủ các yếu tố như không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp, không hormone tăng trưởng. Do đó mặc dù chưa chế biến, ăn cũng không sao cả. Vui là thế, nhưng khi nghe phóng viên hỏi về mối nhân duyên đã đưa ông đến với nghề trồng chè hữu cơ, bỗng ánh mắt của ông như trùng xuống. Ông bảo, ngày ấy đã lâu rồi, khi tôi còn là đứa trẻ, đến tuổi nhận thức được vạn vật thì bao quanh nhà đã toàn chè là chè, toàn xã cũng vậy. Bởi vậy mà mới 7 tuổi, tôi đã được mẹ truyền dạy và bắt đầu chuỗi thời gian gắn bó với nghề. Ngày đó đâu có máy xao chè, vò chè như bây giờ, mọi công đoạn đều làm theo cách thủ công. Để bảo vệ chè khỏi sâu bệnh hại và giúp cây phát triển nhanh, người dân quanh vùng chọn cách phổ biến là phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Thế nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì sức khỏe của người trồng và người sử dụng rất bị ảnh hưởng.
Thế thì tôi làm chè hữu cơ ấy, xuất phát là từ tôi muốn cho búp chè và cái sản phẩm chè này nó trở về tự nhiên. Như thuở ngày xưa là người ta cứ hái về người ta sao thôi. Thế nhưng bây giờ là không có chăm bón này, năng suất nó thấp. Mà để nó sạch tự nhiên thì sẽ bảo vệ sức khỏe con người. Thứ hai nữa là xuất phát từ năm 1982 là gia đình nhà tôi là có một bà thím. Là khi bà ấy hái chè cái thời ấy chỉ có thuốc sâu phô tóc, người ta phun vào vườn chè. Thế bà ấy hái về bà ấy sao. Sao thì chúng tôi ngửi thấy có mùi, bây giờ là chưa có máy sao chè mà chỉ sao bằng cái tôn bằng, tôn gào cào này. Đấy. Thế thì đưa lên vò tay, vò chân thì sau đó nó bốc cái mùi thuốc sâu lên. Thì được một tuần sau thì bà ấy bị nhiễm thuốc sâu vào gan bàn chân. Thì lập tức là nó mới ngấm vào, sau được thì khoảng một tuần sau thì bà ấy mất. Đấy, vì thế tôi khẳng định một câu là nhiễm độc thuốc sâu. Đấy, thì là tôi bỏ nó đi, thì quay sang làm hữu cơ, chúng tôi không phun thuốc sâu từ thời đó.
Cuộc sống hiện đại ngày nay, toàn xã hội đang hướng đến một nền nông nghiệp sạch. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi cá nhân tổ chức. Đối với sản xuất chè hữu cơ thì càng phải tuân thủ nghiêm các khâu từ làm đất, chọn cây giống, nước tưới, phân bón đến chế biến. Và quan trọng là phải được nhân rộng trên diện tích lớn, bởi nếu chỉ có một hộ áp dụng, trong khi nhiều hộ dân xung quanh vẫn phun thuốc trừ sâu hóa học, thì những chất độc hại đó vẫn lan sang những nương chè bên cạnh. Nhưng vì một nền nông nghiệp sạch, nếu phải đi ngược lại số đông, thì ông vẫn quyết theo đến cùng. Ông bắt đầu những chuỗi này tự mày mò nghiên cứu, đi đến nhiều nơi, đặc biệt là vùng Tây Bắc để tìm hiểu cách làm chè hữu cơ. Cơ may đã đến vào năm 2008, ông được một doanh nghiệp ở Hà Nội chấp thuận bao tiêu toàn bộ sản phẩm của gia đình trong vòng 6 năm. Nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ thị trường và để đảm bảo nguồn cung, năm 2012, ông đã vận động thành công một số hộ dân quanh vùng tham gia hợp tác xã chè Núi Cốc do ông làm chủ nhiệm. Giờ ngồi nhớ lại những ngày đầu gian khó, ông cười bảo, thời ấy trong khi đại bộ phận người làm chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương này đều sản xuất chè sinh học, thì tôi lại đi sản xuất chè hữu cơ. Bởi thế rất khó khăn, chẳng những không được ai ủng hộ, lại còn bị chê cười.
Cái thời kỳ đầu chúng tôi làm hữu cơ thì rất nhiều người cười. Cười ở chỗ là năng suất thì thấp. Thế mà bán thì nước chè đang xanh, mà giờ nó cứ đỏ đỏ như mật ong, thì nhiều người ta không muốn sử dụng, người ta chê là không biết làm. Thị trường chúng tôi là rất khó khăn, đành chấp nhận hy sinh là bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Thế sau này đến lúc... Sau này thì được một số bạn ấy từ nước ngoài, bạn đến thấy làm như thế thì bạn ấy bảo làm thế này thì bán tiêu thụ đi đâu. Thì được một số người ta cũng nhập nhỏ lẻ về uống thì người ta kêu là được. động viên chúng tôi là làm mở rộng thêm thị trường, chúng tôi lại mở rộng thêm, nhưng mà đến giờ thì sản lượng tiêu thụ hữu cơ nó chưa lớn ở tại Việt Nam. Với một số khách quen thì ngày lễ Tết người ta lấy thôi, còn thông thường thì người ta cũng chưa tiêu thụ nhiều.
Không chỉ dám nghĩ, dám làm, biến mong muốn của bản thân trở thành sự thật, ông Đoàn còn được biết đến là người nông dân sáng tạo ra máy hút sâu thần kỳ. Ông nhớ lại, thời điểm năm 2000, khi đang dùng chiếc máy hút sâu để bắt sâu trên đồi chè của gia đình, tôi bất ngờ gặp một đoàn phóng viên đang tác nghiệp tại Tân Cương. Vô tình tôi đã được lên TV. Từ đó thông tin về một người nông dân tâm huyết với nghề sản xuất chè hữu cơ lại phát minh được máy hút sâu đã được nhiều người biết đến. Thế nhưng phải đến năm 2008, khi ông được đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, với dự án giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đến làm việc, và ông chính thức trở thành chuyên gia của Hiệp hội Hữu cơ Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Cục Chế biến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền về kiến thức nông nghiệp hữu cơ cho đồng bào vùng Tây Bắc. Tính đến nay, trung bình mỗi năm, ông đã tham gia đào tạo 7-8 lớp với hàng trăm lượt học viên. Không chỉ có riêng chè, mà các nông sản khác như quế, rau, măng cũng được ông nghiên cứu, hướng dẫn trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ. Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016, thực hiện dự án của Tổ chức Phi lợi nhuận quốc tế mang tên SNV, hỗ trợ ba nước Việt Nam, Lào, Myanmar, ông Nguyễn Văn Đoàn đã cùng một số chuyên gia sang Sầm Nưa và Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để hướng dẫn bà con ở đây cách chế biến, bảo quản măng, sao cho giữ măng được lâu mà vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Với kinh nghiệm và những đóng góp của ông, năm 2016, ông Nguyễn Văn Đoàn vinh dự được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam. Ông là người đầu tiên và duy nhất ở Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại được nhận danh hiệu này. Nói về danh hiệu này của ông Đoàn, ông Bùi Quang Huân, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối với chè hữu cơ thì tỉnh Thái Nguyên mới chỉ có 3 cơ sở sản xuất, gồm công ty cổ phần Neti Việt Nam ở xã Hóa Thượng, làng nghề truyền thống xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ và hợp tác xã chè Núi Cốc do ông Nguyễn Văn Đoàn làm giám đốc. Đối với ông Đoàn, một người nông dân chính hiệu mà có thể tự mày mò nghiên cứu rồi truyền dạy kinh nghiệm cách làm nông nghiệp được các tổ chức nước ngoài công nhận quả thật là hiếm. Bởi vậy, việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam dành cho ông là hoàn toàn xứng đáng.
Và chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà phong tặng ông Nguyễn Văn Đoàn là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, bởi các cái công lao đóng góp của ông trong nhiều năm với cái phát triển ngành chè, không những ở trong tỉnh mà còn các tỉnh ở vùng Tây Bắc cũng như ở nước ngoài. Và đặc biệt là ông thực hiện cái việc truyền nghề, dạy nghề và phát triển nghề làng chè hữu cơ tại địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Và năm 2013 thì ông được tặng thưởng cái danh hiệu là danh hiệu vàng về thực phẩm vàng của Việt Nam.
Gần 60 tuổi đời, trải qua nhiều năm xây dựng phát triển thành công sản phẩm chè hữu cơ, nhận được danh hiệu cao quý của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhưng ông Đoàn vẫn luôn trăn trở. Mong ước lớn nhất của tôi là tạo ra được một vùng sản xuất nông sản hữu cơ tập trung, đem lại sản phẩm sạch cho người dùng và người nông dân nhận lại được giá trị tương xứng với sức lao động bỏ ra đã có kết quả xứng đáng. Dám nghĩ, dám làm, dám khẳng định và sẵn sàng chia sẻ, người nghệ nhân Nguyễn Công Đoàn toát lên vẻ đẹp của một con người trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông xứng đáng là hình tượng mẫu mực của người nông dân Việt Nam trên con đường khẳng định thương hiệu.